Quyền tài, chương 666. Gặp chuyện không may, gocchuyenaudio.com. Thứ bảy, cảnh gia, sáng sớm, sau cơn mưa không khí mang theo chút mùi vị cây cỏ theo cửa sổ tiến vào phòng khách mát mẻ dị thường. Trên sofa, Đồng Học Bân ôm chăn từ trong mộng tỉnh lại, hí mắt nhìn trái nhìn phải, lúc này mới xoa mắt thở ra một hơi, cảm giác bớt sốt, trạng thái thân thể không tồi. Trong phòng vang lên tiếng nước chảy, ào ào. Đồng Học Bân ngẩng đầu nhìn hướng phòng vệ sinh, mình cũng là bị cái âm thanh này đánh thức, hình như là Nguyệt Hoa khu trường đang rửa mặt, nhìn lên trên bàn trà, có một nhiệt kế cầm lấy nhìn, là 37.3, dưới cái nhiệt kế còn có một tờ báo, xem ra có thể là sáng sớm Nguyệt Hoa khu trường đã đo nhiệt độ cơ thể của hắn trong lúc ngủ, cơn sốt đã lui đi. Nghĩ đến cảnh khu trường người ta chăm sóc mình như thế, Đồng Học Bân liền cảm động, có chút hối hận vì đã đem cảnh tân khoa đi trường đảng. Nguyệt Hoa khu trường làm việc chú ý như thế, mình lại có vẻ tùy tiện một chút. Hay là nói với chú Dương một tiếng, đưa cảnh tân khoa trở về. Không được, cái này không phải càng lăn qua lăn lại người sao. Hơn nữa, mệnh lệnh của tổ chức há có thể đùa. Nói đi trường đảng phải đi, không đi sẽ không đi. Bỗng nhiên, cửa phòng vệ sinh mở ra. Đồng Học Bân kéo chăn ngồi dậy, ngài dậy à. Nguyệt Hoa vừa đi ra vừa lau tóc rất nhanh, lau nước trên mái tóc dài. Đồng Học Bân nói, buổi tối hôm qua nhờ có ngài, tôi cảm thấy tốt hơn rồi, cũng không còn sốt nữa. Cảnh Nguyệt Hoa ừ một cái, mặc kệ nhân tình nói. Không có việc gì thì trở về đi, ban ngày tôi còn có việc. Rất cường thế, Bạc Học Bân muốn mang giày bước xuống, nhưng nhớ tới trên người chưa mặc cái gì, lúc này mới xấu hổ một chút. Nguyệt Hoa khu trưởng tôi. Quần áo, Cảnh Nguyệt Hoa lạnh lùng nói. Phòng vệ sinh chưa khô. Đồng Học Bân đổ mồ hôi, chưa khô thì làm sao anh em mặc đi về được, không thể trần trụi chứ. Vậy ngài có quần áo nào dư, có thể cho tôi mượn hay không? Đồng Học Bân hỏi, Cảnh Nguyệt Hoa không để ý đến hắn, mở rèm cửa sổ, dùng tốc độ rất nhanh, sau đó xoay người trở về mở tivi đến kênh tin tức, cuối cùng mới dùng ánh mắt ôn hòa nhìn Đồng Học Bân, quay người đi vào phòng ngủ, kịch cửa tủ mở ra một tiếng, sau khi chọn, Cảnh Nguyệt Hoa ôm một bộ quần áo đi tới, đưa tay nhét vào tay vịn sofa, xoay người lại, đi nhanh vào phòng bếp. Đồng Học Bân nhìn, nhưng dưới chân chính là quần áo của Cảnh Nguyệt Hoa, là quần tây màu đen, còn có áo sơ mi màu trắng tương đối thuần, không có chút nữ tính, cổ áo không hoa văn. Nhân sinh thật sự là kỳ diệu. Lần trước là Nguyệt Hoa khu trưởng đến nhà của mình qua đêm, mình vừa làm cơm vừa cho cô ấy quần áo, hiện tại thì trái ngược. Đồng Học Bân nhìn vào phòng bếp, nhanh chóng mặc quần tây vào, gian nan mặc vào người, sau đó là áo sơ mi, đi tới trước gương nhìn. Cái mông của Đồng Học Bân không có lớn như Nguyệt Hoa khu trường, cho nên quần có chút rộng, áo sơ mi cũng không khác biệt lắm, tổng thể coi như thích hợp, nhưng mà có thể là Nguyệt Hoa khu trường mặc qua, phần áo trước ngực bị bộ ngực lớn của cô ấy làm cho hơi căng ra, có chút phì, nhưng cũng coi như là thông qua. Vừa ngửi, mùi vị thành thục của Cảnh Nguyệt Hoa tựa hồ còn lưu lại trên quần áo, như ẩn như hiện. Đồng Học Bân mặc đồ xong, đi vào phòng vệ sinh rửa mặt. Sau khi đi ra nhìn đồng hồ, đã là buổi sáng 9 giờ. Lúc này, Cảnh Nguyệt Hoa cũng từ phòng bếp đi ra, trong tay bưng hai chén cháo, hình. gocchuyenaudio.com, như là cháo nấu cho Đồng Học Bân ngày hôm qua, bốc khói lên nghi ngút. Để tôi, Đồng Học Bân nhanh chóng đi qua tiếp. Cảnh Nguyệt Hoa đưa cho hắn một chén, không có nói gì, ngồi vào bàn ăn, không nói lời nào, cầm muỗi bắt đầu uống cháo. Đồng Học Bân thấy thế cũng biết chén cháo này là cho mình, vì vậy cũng không khách khí, ngồi xuống cùng uống. Tốc độ ăn của Cảnh Nguyệt Hoa cũng nhanh như tốc độ tắm hay làm việc của cô ấy, Đồng Học Bân vừa múc đến mũi thứ ba, Nguyệt Hoa khu trưởng đã uống sạch sẽ, cầm chén để vào phòng bếp, lập tức ngồi xuống ghế sofa vừa xem tin tức vừa cầm lấy điện thoại di động gọi điện thoại cho vài người, lúc này bắt đầu làm việc. Tiểu Mã, đến tỉnh thành chưa? Tốt lắm, mau chóng tiếp người. Lưu chủ nhiệm báo cáo ngày hôm qua lập tức mang đến chính phủ khu trước buổi trưa tôi sẽ xem. Lão Tôn, bảng kế hoạch ông sửa lại đi, ngày hôm qua tôi xem qua, không được, vấn đề rất lớn, ông không cần mượn cớ với tôi. Các người nếu như không để ở trong lòng, vậy được thay đổi người khác còn có chuyện sao? Không có là được, trước buổi chiều đem bảng kế hoạch giao cho tôi. Đồng Học Bân muốn cáo từ một tiếng, nhưng thấy cô ấy bận như thế, không thể không biết xấu hổ quấy rối, uống cháo xong thì cầm chén đi phòng bếp, lấy cái chén mà Nguyệt Hoa khu trưởng vừa rồi dùng qua rửa sạch sẽ, tiện tay thẳng thắn thu dọn phòng bếp cho cô ấy, lau bếp ga, chùi vết dầu, rốt cuộc coi như trả nhân tình. Không bao lâu, Đồng Học Bân rửa tay trở lại phòng khách, thấy Cảnh Nguyệt Hoa cúi đầu cầm một bản ghi chép ghi lại cái gì đó, liền cáo từ nói. Nguyệt Hoa khu trưởng, nếu như không có việc gì nói, tôi danh, điện thoại di động lại vang lên. Cậu chờ một chút, Cảnh Nguyệt Hoa đi lấy điện thoại. Đồng Học Bân ừ một tiếng, đứng ở bên cạnh. Nguyệt Hoa hình như nói với ai đều là ngữ khí bất cận nhân tình, chuyện gì? Đầu kia của điện thoại, âm thanh của thư ký Mã Lị vang lên, khu trường, bên này xảy ra vấn đề. Nói, máy bay của bên đầu tư Nhật Bản ngày hôm qua đổi chỗ, không thông báo đến chúng ta, mà là đến tỉnh thành khác, tôi và Phan cục trưởng bọn họ hiện tại mới biết được người đã đi. Đi, lần này tới một nhóm đầu tư lớn, bên trong có hội chiêu thương Tokyo, lúc trước khu chúng ta liên hệ cũng có liên hệ huyện Đại Phong, tôi cũng mới nghe nói, đám người bọn họ sau khi xuống máy bay, cục chiêu thương và lãnh đạo huyện của huyện Đại Phong trực tiếp đến sân bay đón người, bao gồm đoàn đầu tư chúng ta liên hệ tới cũng vậy, đi đại khái nửa giờ, tôi hiện tại đang cùng Phan cục trưởng bọn họ quay về thành phố. Cảnh Nguyệt Hoa sắc mặt trầm xuống, quát, làm cái trò gì vậy? Hồ đồ, Mã Lị cẩn thận nói. Nguyệt Hoa khu trưởng, ngài xem hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Các người không cần trở về, lập tức đuổi theo cho tôi, đi huyện Đại Phong đem người tiếp trở về. Cảnh Nguyệt Hoa mặt mày lạnh lẽo, đi chờ tôi lập tức đến, rõ ràng, điện thoại nói rất lớn, đồng học Bân bên cạnh cũng nghe thấy được. Huyện Đại Phong nửa đường cướp đi đầu tư của khu Nam Sơn bọn họ. Lại là huyện Đại Phong. Loại chuyện này đồng học Bân đã gặp phải qua một lần, xem ra huyện Đại Phong thật sự là một người liền sẹo là quên đau, làm loại sự tình này còn làm đến nghiện. Đều là huyện khu của thành phố Phần Châu. Đây là đào góc tường. Quá khốn nạn, Cảnh Nguyệt Hoa lập, góc chuyện audio.com, tức đứng lên mặc áo khoác, vừa cầm túi vừa gọi điện thoại cho tài xế Uy. Tôi Cảnh Nguyệt Hoa, 10 phút nữa đến đây tiếp tôi. Ký túc xá phố Quang Minh, anh ở đâu, đi khu Tây Bình làm gì? Chuyện kia không phải nói buổi trưa làm sao, là A Lảng tai hay là tôi chưa nói rõ ràng, bao lâu nữa anh mới có thể đến đây? Nửa giờ, Cảnh Nguyệt Hoa hòa nói, anh không cần tới, cúp điện thoại cái kịch. Cảnh Nguyệt Hoa cầm điện thoại di động muốn gọi xe, đồng học Bân thấy cô ấy phát hỏa, không khỏi ho khan một tiếng, thử nói. Nguyệt Hoa khu trưởng, ngày hôm nay tôi cũng không có việc gì, hay là tôi làm tài xế một ngày cho ngài. Cảnh Nguyệt Hoa nhìn hắn, cậu có chìa khóa xe. Chìa khóa xe vẫn còn, chỉ là chìa khóa cửa bị mất. Đồng học Bân lấy chìa khóa Porsche ra đến huyện Đại Phong, nhanh nhất là nửa giờ, ngài xem. Cảnh Nguyệt Hoa đi tới tủ giày lấy ra một đôi giày. Đi, được, đồng học Bân không đem đồ cũng không có mang thứ gì, theo Cảnh Nguyệt Hoa cùng nhau đi xuống lầu, mở cửa sau xe cho cô ấy ngồi vào. Sau đó, Cayenne chạy thẳng ra ngoài cửa lớn. Cảnh Nguyệt Hoa là một người nói làm gì thì sau một giây đồng hồ là phải đi làm, một giây đồng hồ đều chờ không được, không phải Nguyệt Hoa khu trưởng thiếu kiên nhẫn, mà là chuyện lớn việc nhỏ đều như vậy, cô ấy cũng là tác phong làm việc có nề nếp. Đồng học Bân khi nổi giận lên thì tính tình cũng không khác cô ấy, huyện trưởng Lịch Phong và cục trưởng cục chiêu thương Phan Chu của huyện Đại Phong đã từng chơi xỏ hắn một lần, lần này lại tới, khiến cho đồng học Bân cũng có chút giận, khu Nam Sơn vì khảo sát đầu tư lần này, làm công tác chuẩn bị 2-3 tháng, há có thể nói bỏ là bỏ. Chạy nhanh lên một chút, Cảnh Nguyệt Hoa ngồi ghế sau gọi điện thoại, bất thời giờ nói một câu với đồng học Bân. Được vậy ngài ngồi yên, đồng học Bân nhấn ga, nhất thời đem tốc độ xe tăng lên. Đường đến huyện Đại Phong cũng không tốt, xe tuy không nhiều, nhưng tình hình giao thông không tốt, trên đường còn có nước, nếu như là Audi hoặc là Passat của Cảnh Nguyệt Hoa, gập ghềnh như vậy, tốn một giờ có thể đã là không tồi rồi, tính chất xe chỉ như thế thôi, bất quá đồng học Bân lúc này lái chính là Cayenne, xe đỉnh cấp, tốc độ đều có thể liều mạng với xe thể thao, tính Việt dã càng không phải thứ mà những chiếc xe có rèm che có thể so sánh, cho dù là đường núi cũng như đất bằng, tiền nào của nấy, xe 2 triệu, giá trị thể hiện ra ở chỗ này. Chỉ cần nửa giờ Cayenne đã chạy vào huyện Đại Phong. Chạy một mạch như vậy làm đồng học Bân vô cùng đã nghiền, bình thường thật ra không cảm thấy, nhưng một khi gặp phải việc gấp, tính chất của xe có thể làm hắn nghĩ không uổng tiền. Chúng ta tới rồi, đồng học Bân nhắc nhở, đi chỗ nào, Cảnh Nguyệt Hoa trầm giọng nói, đưa tôi đến đại viện huyện ủy, sau đó cậu đi cục chiêu thương, Mã Lị Phan Chính Nghĩa bọn họ ở bên kia, cậu và bọn họ gặp mặt chờ tin tức của tôi. Được, Cảnh Nguyệt Hoa hiển nhiên đã tới bên này, chỉ đường, khiến cho hắn chạy đến một đại viện rộng mở, xe vừa dừng lại, Cảnh Nguyệt Hoa đẩy cửa xuống xe trực tiếp đi vào trong đại viện. Bảo vệ cửa đưa tay cản lại, cô tìm ai? Cảnh Nguyệt Hoa không thèm quan tâm đến gã, bước đi vào trong. Này, cô đứng lại, bảo vệ cửa trừng mắt nói. Nhưng bên trong, mấy người trước đó nhận được tin tức đã khách khí từ trong đi ra, Cảnh khu trường. Cách trương.